đối nữa là Phật tử nhập tam tam hiện, tương đề là gì, là bốn la diện mục của tổ minh. Thì khi tổ minh mà buông xả thứ hai đó là cái tâm ngày hiện, mình nhận được cái ý chỉ này. Thì đức tổ xưa mình cũng vậy, ngài nói nếu mình học Phật tử học chân lý được á, rồi Phật tử bỏ cái hai đi, rồi mới đến gì, đến trung đạo. Nó là nó nè, giờ sau khi thấu đạo lý rồi thì không còn nương theo giáo lý thấp cao của sự tới lui hai bên bên bờ lề kia nữa, mà được nghỉ yên một chỗ, nắm giữ được mực trung là đạo, kêu là đắc đạo. Rồi từ đó ở yên nơi đường giữa mà đi tới theo lẽ thật chân lý, để được kết quả quý báu diệu màu, nên gọi là đắc quả vậy đó. Thật ra bây giờ Phật tử làm sao cố gắng đến cái này là pháp giải thoát, pháp an vui, cực lạc. Cho nên Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài có nói câu này: ghét thương đừng để dạ, duỗi cẳng ngủ thanh nhàn. Và cái hai, Phật tử muốn ngủ được á, thanh nhàn tốt cử ngồi yên ngủ thì niệm Phật được á, chứ yên á, thì ghét thương đừng để dạ. Nói ghét thương chứ thật ra là phải quấy đừng để dạ, nên hư đừng để dạ, tốt xấu đừng để dạ, làm tất cả việc tốt còn đúng nhưng mà không chấp. Đừng để dạ là không chấp đấy, bỏ tất cả điều ác cũng không để dạ luôn. Đừng chấp tôi bỏ này bỏ kia, để tâm thanh tịnh rộng rang, nhập tâm và nhằm nhập chân lý. Thật ra quý Phật tử tu cái này cũng tiện lắm đâu có gì. Phật tử muốn niệm Phật được nhất tâm, Phật tử muốn niệm Phật được kết quả tốt đẹp, thì mình cứ nam mô gì là Phật buông xả muôn duyên, làm tất cả việc lành không chấp thôi, cố gắng làm lành, làm lành, làm lành, rồi không chấp. Tất nhiên là đạo Phật là đạo phá chấp. Mình chấp cái gì là Đức Phật phá đấy. Đó là nhà Phật phá đi được giải thoát. Nên Phật tử mình tu tập nó dễ á, là quý Phật tử đừng chấp, cứ nam mô như là Phật là làm hiền, làm lành, làm tốt. Mà nếu mà khởi tâm phân biệt là thích đưa lấy bỏ liền rồi. À, phân biệt rồi là mình chịu điều lành, mình ghét điều ác không được. Cái đó là bực thần. Cái đó cũng tốt chứ, nhưng mà chỉ hạng thần thôi, trên người chút thôi. Thích thiện mà ghét ác. Quý Phật tử lên đây học đạo rồi, thường thường chỉ nói Phật tử đó, thiện cũng duyên hợp là giả, mà ác cũng duyên hợp là giả. Vì do đó cho nên mình làm cái phép Phật thì mà làm thiện làm thì nó gần cái niết bàn, gần chân tâm mà. Cái phép là phải vậy đó. Cho nên mình làm tất cả điều thiện, mà bây giờ phá cái chấp, đừng chấp. Thời có nhiều đó hả? Nghe không? Thì Phật tử mà muốn đừng chấp được á, để nhập tâm á, là Phật tử cứ nam mô về là Phật như xưa đi, dễ. Mà bây giờ mình muốn cái học có không chấp được thì nó nhiều cái đối lại, nhiều cái đến với mình mà mình vô lượng kiếp giờ mình chấp lầm, chấp dữ lắm, chứ mới chấp hiền à. Chấp quá nhiều, bây giờ Phật tử học đạo rồi thì có phương cách chỉ Phật tử rất hiểu, rất dễ hiểu là gì, nam mô a di đà Phật rồi. Ai nói nặng của nam mô như là Phật, ai nói nhẹ của nam mô như là Phật, ai khen của nam mô như là Phật, ai chê của nam mô như là Phật. Phật tử không cần học gì nhiều, chỉ có nhiều là Phật tử nhập tâm. Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật, thế thôi. Tâm này là Phật là Phật tử có Phật tự tánh Phật có sẵn, nhất thiết chúng sanh giới hữu Phật tánh. Tự tánh Phật Phật tử có sẵn như Phật vậy, nhưng mà phải tu tập mới làm Phật được. Bởi vì tu sao này là tâm này là Phật, tâm này là làm Phật. Mà muốn làm Phật được á, là phải niệm Phật. Hồi từ nào tới giờ, vô lượng vô biên kiếp tới giờ, tâm Phật tử làm Phật rồi đó. nhưng mà mình không không làm Phật được. Tại sao? Tại vì mình không vì không niệm Phật. Xin thưa sư giảng này là giảng Phật tử của pháp môn Tịnh Độ niệm Phật của mình à, chứ mấy ông thiền sư không phải giảng vậy. Vì cho nên lẽ là sư giảng Phật tử mấy thiền sư giảng rồi, nên là gì, là tánh thấy tánh nghe, tâm thấy tánh nghe Phật tử hiện hữu trong cuộc sống này, hiện tại Phật tử đương thấy đương nghe, đó là gì, là chân tâm Phật tử đương thấy đương nghe. Nhưng mà đừng thấy chỉ thấy mà thôi, là người với người giật với giật thôi, đừng khởi tâm phân biệt là thích ưa lấy bỏ, là thành chúng sinh. Phật chúng sinh cũng như hai cái bàn tay bên mặt bên trái thôi, rốt bên nửa thôi, bên kia là Phật, mình nghĩ ra cái là chúng sinh liền. Bây giờ ra bây giờ mình chỉ mình tu theo Phật, là bây giờ mình chúng sinh, mọi chúng sinh khác cũng thấy cũng nghe, mà mình người tu đạo Phật giải thoát cũng thấy cũng nghe. Nhưng mà mình thấy rồi, người biết người, vật biết vật thôi, trâu biết con trâu, ngựa biết con ngựa, bò biết con bò thôi. Đừng khởi tâm phân biệt, con ngựa này mập, con ngựa này ốm, ngựa này lông vàng, ngựa lông kia, nó tốt nó xấu, rồi bắt đầu phân biệt đủ thứ, mà là cái thói quen của mình. Bây giờ mình tập vậy thôi. Nếu mà mình tập thấy chứ thấy mà thôi trong cuộc đời này thì gì, Phật tử nhập chân đi, nhập cái lẽ thật, hay là nhập tâm làm Phật. Học cái làm Phật đâu khó lắm Phật tử. Mà Phật tử bây giờ cái nghiệp trần mình quá nặng, cái tâm phân biệt mình quá nặng, vô định kiếp tới bây giờ đôi khi mình trở lại làm chúng sinh nha. Thì bây giờ mình phải mượn cái đà, mình phải nương nhờ cái đại nguyện Đức Phật hay là đại từ để bây giờ có Phật, để làm Phật nhất định làm Phật trọn vẹn. Vì sư thấy rằng cái nghiệp mình nặng từ nào tới giờ nặng lắm, cái sở chấp mình quá nhiều, cho nên sư mới là chọn lựa cái pháp môn cho tất cả mọi Phật tử, từ hạng thấp nhất tức là hạ căn hạ trí đến bậc thượng gì thượng căn thượng trí đều tu được hết. Cái pháp sư giảng là từ hạ căn hạ trí đến thượng căn thượng trí tu được hết, giải thoát hết, thành Phật hết. Phật tử phải ráng đi hành theo chút xíu mới được, bớt cái sở chấp, bớt cái sở chấp lần lần từ từ. Bây giờ làm sao mà có nhiều người đa số than khổ là sao, là do cái sở chấp làm chấp rồi mới khổ. Bây giờ mình xả bỏ sở chấp của mình đi, thì muốn xả được thì mới nhờ gì, nhờ Phật lực tiếp viên. Đó là Nam Mô Di Đà Phật. Mình tiếp viên này là công đức của Đức Vô Lượng, công đức của Đức Vô Lượng, thì nhờ công đức của Đức này nó giúp duyên cho cái nghiệp nặng nghiệp của mình nha. Hôm qua ra bây giờ Phật tử làm sao mà để tâm tin tưởng trọn vẹn cái danh hiệu cao quý tốt nhất, công đức Đức Vô Lượng đó, mình để vào tâm Phật của mình. Và tôi tin tưởng như vậy, để vào tâm Phật của mình, thì bây giờ từ ngày hôm nay Phật tử muốn trả ơn thầy tổ, Phật tử nghe sư giảng học bài học chân lý. Bây giờ Phật tử nguyện rằng Phật tử học chân lý chứ không phải học pháp tương đối đại nữa, ráng học chân lý và hành theo chân lý. Mà Phật tử muốn hành theo chân lý để nhập tâm là Phật tử sao? Niệm Phật. Niệm Phật và xả bỏ cái chấp nhất. Nghe không? Phật tử ráng nghe hành này nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai khen Nam Mô A Di Đà Phật, ai chê Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói nặng Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói nhẹ Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Vậy thôi, tôi là đòi hỏi Phật tử làm gì khó khăn lắm đâu, nhưng mà mình không chịu. Ai khen là mừng, mà chê đó là phiền là giận rồi đó, muốn chi chửi là lúc nào tức giận dữ là chửi lại. Cái bài học rất là dễ mà Đức Tổ Thầy truyền lại cho mình, Mà thưa Phật tử, chừng 50 năm về trước là Phật tử không học được chỗ này đâu. Đa số học không học được cái này đâu. Bây giờ cho nên Phật tử thế nè, Đức Phật dạy trong chân lý Đức Phật dạy hay giáo lý Phật dạy là quy y Tam Bảo, không y thiên thần tà ma ngoại đạo. Nhưng mà Phật thầy tại sao mà dạy là thần sông, thần núi, trăm quan của thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, chư vị thế. Nay con quy theo với ngài để tu hành theo Phật đạo. Phật thầy là gì? Đẳng giác Bồ Tát, có thể là thần, loài gần thành Phật. Ngài không biết sao, không biết cái giáo lý đường lối Đức Phật giảng sao, nhưng mà chúng sinh trình độ nó quá thấp kém, quá hèn kém. Cho nên bây giờ biểu là nương theo, quy theo quý ngài sơn thần, trăm quan cụ thần. Trăm quan của thần là mấy vị cụ thần mà trăm quan có hiền đức tu trì, cái cụ thần mà trung thần, nghĩa khí trung quân cao quốc. Thầy không biết sao biết, nhưng mà chúng sinh quá thấp thỏi đi. Cho nên ngày bước đầu tiên ngày dạy theo gì? Vị thần, trăm quan của thần, chứ vị sơn thần, chứ vị năm non bảy núi, chư vị là thần thôi. Rồi nay con quy theo quý ngài tu hành theo Phật đạo. Là ngài khi mà cái huệ nhãn ngài nhìn khắp chúng sinh, thấy trình độ nó quá thấp kém, nghiệp lực nó quá nặng nề, vòng vô minh nó che ám hết cho. Bây giờ phải cho đi từng bậc, từng bậc, từng bậc. Cho nên cái giáo lý của ngài dạy là chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng dẫn dắt chúng sinh. Phật thầy thường nói xưng là khùng không à, xưng là khùng, xưng là điên không à. Nhưng hỏi ngài sao ngài thông minh sáng suốt tuyệt vời như vậy mà ngài sẽ khùng xưng điên không vậy? Ngài nói là khùng là khùng của Phật của trời, chứ không phải khùng những người lãng trí. Khùng Phật khùng trời. Bây giờ Phật tử làm sao mà tu học á, tập theo cái hạnh khùng của Phật trời đi. Làm sao? Là Nam Mô Di Đà Phật ai chữ, Nam Mô Di Đà Phật ai khen, Nam Mô Di Đà Phật ai chê, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng sinh nói mình khùng đấy, mà mình ngầm trong lụng với ai đó mình khùng, mình ngầm trong lòng mình biết làm gì. Khùng là khùng của Phật của trời nha, chứ không phải khùng người lãng trí rồi nha. Tôi nghe sư giảng vậy, Phật tử nói thôi con không muốn làm khùng điên trời, con khôn lắm. Phải khôn mọi người ta, khôn mà cái tranh đua hơn thua với người ta, rồi phiền não, rồi khổ sở, rồi đau đớn. Có nhiều người khổ quá, chấp quá chấp, rồi khổ quá khổ, rồi tự giận chết. Phật tử nên nhớ rằng mình tự giận là mình giết thân mình. Mình không tự mình không sanh sản thân mình được, không tạo thân mình được, mà sao mình dám giết? Khi người nào mà tự giận chết hay uống thuốc rầy chết nha, là tội bằng tội sát sanh, bằng tội giết người. Tội giết người là phải xa đi một. Chứ mong rằng với Phật tử mình làm khùng theo Phật đi ha. Phật tử biết Đức Khổng Tử một vị thánh lớn á, Đức Khổng Tử thường ngài nói là khùng quyển giả hồ. Đối chúng sinh cuộc sống, cái cuộc sống của ngài, cái hạnh đức của ngài, chúng sinh không hiểu được. Cho nên nói ngài khùng thôi, mà ai nói tôi khùng thì xin khùng cho rồi. Mà Phật tử khùng sáng suốt chứ đừng khùng vùng Phật có trời, chứ đừng khùng thiệt nha, khùng chúng sinh là không được. Thầy nói rõ ràng khùng là khùng của Phật có trời, chứ không phải khùng người lãng trí. Cái khùng người lãng trí là chuyện đó, là mà cái nghiệp quá nặng rồi không nói gì. Mình khùng Phật có trời là gì? Ta chửi, ta bới, nó nặng, nó nhẹ, sỉ giả mình là mình vẫn Nam Mô Di Đà Phật. Mà lòng từ bi còn trang hòa, nếu Phật tử cao hơn nữa, thấy không? Lấy ơn báo quát, cái người chửi mình bằng là người thường thường, chúng sinh là người quán thù của mình. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật rồi, mình nhập cái tánh từ bi của mình với Phật rồi, thì mình gì? Lấy ơn báo quát. cao lên mức nữa. Còn nếu mà mình Phật tử mà không được vậy thì Nam Mô Di Đà Phật thôi, tôi chưa đủ sức để ăn báo quát, mà tôi không giữ cái người mà cái không giữ cái gì cái thù hận quán ghét không lòng, không giữ, mình chỉ Nam Mô Di Đà Phật mình buông xả hết. Tự làm gì được không? Sáng làm mới nói chứ đâu có chỉ Phật tử cái gì đâu mà quá khó đâu. Nhưng mọi người chấp quá, chấp thành khó. Khó là chị ơi, chấp tôi chấp quá không làm được. Nhưng mà bây giờ mình cứ người xả bỏ đường chấp, đừng chấp muôn duyên. Được không? Nói là đừng chấp muôn duyên thì được rồi. Thì bây giờ trong chân lý Đức Sư Tổ cũng nói nè, học chân lý nè, Đức Sư Tổ nói là bây giờ mình học theo Phật đi thì phải làm theo Phật, đi theo bước chân của Phật thì Phật thành Phật rồi mình thành Phật rồi. Đó là học chân lý. Mà học chân lý rồi là gì? Gọn lắm. Nó phải cũng quyển, nó quấy cũng quyển, nó tốt cũng quyển, nó xấu cũng quyển. Thôi nó quyển rồi, nó không thật rồi, mình chấp chi? Bây giờ tôi nghe lời Phật dạy, đó học làm thành Phật mà lời Phật dạy rất rõ ràng trong kinh đàng hoàng, đó là mình tin trọn vẹn, đó không? Đó là tâm này là Phật, tâm mình đó, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, cái làm Phật ông Phật cũng như tâm mình, mà muốn làm Phật phải niệm Phật, sáng tỏ vấn đề quá, sáng tỏ vấn đề quá, mà Phật tử muốn làm Phật hiểu tôi đừng đi hang bờ lề, Đức Tổ sư nói đừng hang bờ lề, có phải cái quán nên hư cái tốt xấu nữa, Phật tử niệm Phật là nhập tâm. Cái điểm này chứ rất thường giảng, nhánh điểm này là chỉ có ví dụ tưởng nghe. Có một vị đệ tử đến thầy, nó đã quy thầy rồi đó, đến một vị hòa thượng rồi cái mới bạch thầy, bạch thầy hôm nay con khổ quá thầy ơi. Thầy nó thôi con nói nhiều được, ta biết con khổ rồi, ta biết cái lý do rồi, con khỏi nói thêm. Rồi đệ tử chắc thầy có thần thông pháp tác gì, con mới nói con khổ quá cho thầy biết không, cái con hết cái khổ rồi thầy khỏi cho con thuộc cho chuyện con khổ. Cái rộng thầy nói nè, đưa hai ngón tay, con khổ vì cái này nè, thế thôi thầy nói gì. Hai ngón tay là gì? Tại vì con còn chấp phải, chấp quấy, chấp nên, chấp hư, chấp tốt, chấp xấu, chấp thương, chấp ghét, con mới khổ. Tự thi rồi sáng tỏ vấn đề chưa? Phật tử nghe nói ai khen tôi mừng, tôi thương lại, ai chê tôi ghét, thấy còn gì không? Đừng nói không, thành ra bây giờ tại chỉ khổ là vậy đó. Mà trên cuộc đời này ai khen mình hoài, mà trên cuộc đời không ai chê mình mãi. Bây giờ chính Đức Phật còn bị chê mà bị chửi nữa mà, mình người phàm phu tục tử như mình làm sao mà tránh khỏi sự khen chê. Vì lẽ đó cho nên cái ổn định nhất là Phật tử phải học chân lý. Cái đoạn này bây giờ Phật tử phải học chân lý, mà học chân lý để đạt chân lý để thành Phật. Bởi chân lý này chỉ Phật tử quá dễ, cái pháp quá dễ. Phật tử nghèo cũng Nam Mô Di Đà Phật, mà Phật tử nhân viên cái phước báo mình có, mình giàu cũng Nam Mô Di Đà Phật. Ai chửi mà Nam Mô Di Đà Phật, ai khen Nam Mô Di Đà Phật, ai chê mà Nam Mô Di Đà Phật, giàu Nam Mô Di Đà Phật mà nghèo Nam Mô Di Đà Phật, ở nhà nhân viên phước báo mình có, nhà lầu Nam Mô Di Đà Phật, mình phước báo mình không có đủ, mình ở nhà tranh vách lá cũng Nam Mô Di Đà Phật, được không? Rồi Phật tử nhập tâm mà làm Phật nè, làm Phật là giải thoát, đâu có đau khổ. Xin thưa Phật tử đau khổ không nè? Nếu Phật tử niệm Phật gì hoài được như vậy, tâm niệm đó Phật tử có đau khổ không? Không đau khổ thì nhập cái nước bạn, nước bạn không có khổ, không còn sanh tử luân hồi, được không? Mà bây giờ mình hôm nay mình cái ơn thầy tổ rất lớn là truyền lại chân lý cho mình được học đạo, mình được nương nhờ, mình hiểu biết đạo đây, là mình nhờ thầy tổ thể hiện ra đời để gì? Để gì? để hiển dương cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 2500 mấy vị trước, 500 năm mấy vị trước. Nếu không có Ngài thì mình chìm trong cái bản, chìm trong cái biển khổ vô minh tâm tối. Bây giờ cái Ngài vắng bóng của Ngài, mình rất là đau đớn, rất là khổ sở, rất là gì. Muốn trả ơn Ngài mình phải làm sao? Phải gì? Phải tu hành. Đó, trả ơn Phật Thánh là gì đó? Phật tử mình hành theo lời Ngài chỉ dạy. Ngài chỉ dạy như thế nào mình hành theo như thế đó. Mọi giờ trong chân lý bàn bạc với tổ sư dạy đủ điều hết trơn, nhưng mà mình học với chân lý để mình học thế này: đừng đi hang mà là đi vào cái điểm giữa là trung đạo, giữ trung đạo. Và đừng có kẹt phải, đừng kẹt quấy, đừng chấp nên, đừng chấp hư, đừng chấp tốt, đừng chấp xấu, đừng chấp thương, đừng chấp ghét. Mình ở trong đường trung đạo, đừng có kẹt hai bên đó, là ở đường trung đạo. Mình giữ dưỡng trung đạo đó là gì? Là nhập chân lý, nhập tâm mình làm Phật, giải thoát, chứ không có nhiêu nữa. Xin thưa, chứ nói vậy khó không? Ai cũng hiểu được hết không? Mà hành được không? Không biết chuyện này nó hỏi lại. Phật tử hỏi lại à. Tôi cố gắng thôi. Mà Phật tử nếu không hành được, Phật tử ở trong cái khổ hoài, ở trong cái tương đối hai bờ này là khổ hoài. Vậy Đức Tổ Sư mới cười mình đó: chúng sinh cứ nhảy qua nhảy lại, hết phải tôi quấy, hết quấy tôi phải, hết thương tôi ghét, hết ghét tôi thương, có nhiều đó. Mà không chịu đứng ở bực trung, bực trung đạo. Trung đạo là không cả hai bên thôi, chứ có gì lại cả. Mà trung đạo là nhập tâm. Mà Phật tử muốn được trung đạo, nhập tâm được, thì bây giờ cho cái lá bùa hộ mệnh mình nữa. Đức Phật mới từ đại từ đại bi cho cái lá bùa hộ mệnh mình nữa. Bây giờ lại mượn là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, sáng tỏ nhân đề quá. Xin thưa Phật tử nên nhớ rằng Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài ở trên núi Tỷ Vệ, Ngài động vật là thông minh giải trí mà. Ngài xem qua 1000 quyển kinh, trong núi Tỷ Vệ là một kho tàng kinh sách. Ngài xem 1000 quyển kinh xong rồi Ngài buông ra rồi, Ngài không biết Ngài tu làm sao. Không biết Ngài tu làm sao, bây giờ tu làm sao để nắm lấy đường đi giải thoát đây. Cái nào biết là mình giữ làm tốt, nên tu thiền, và thiền định này kia rồi không biết. Cuối cùng Ngài giảng trong kinh 1000 quyển kinh nha, cái này là Ngài thuộc lại nha, buông ra rồi Ngài không biết tu làm sao. Nhưng Ngài mới kiểm lại thì Ngài mới thấy cái sự Ngài phát sinh kết quả rồi. Ngài mới thấy trình độ chúng sinh, trình độ bây giờ tu gì? Chỉ Nam Mô Di Đà Phật, làm lành làm thiện, Nam Mô Di Đà Phật là được. Phật tử có thể nói tạm nó về Phật tử yên chí, Phật tử được diễm phúc không từng đọc một đủ sức thì giờ, đủ trung trí huệ thông minh, đủ thì giờ đó đọc qua 1000 quyển kinh. Mà quý Phật tử nghe cái thời pháp hôm nay thôi, Phật tử nắm được vấn đề rồi, Phật tử biết tu làm sao rồi, mà có lòng tin hay không đó. Cái này xin thưa sư giảng trên lý Đức Tổ Sư, chứ không nói tôi làm sư thông giảng à, sư thông biểu như vậy à. Phật tử đó không? Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang dạy như vậy. Sư chỉ lập ra cho nó sáng tỏ vấn đề, sáng tỏ cái ý thôi. Thì bây giờ Phật tử nó lại, Phật tử muốn đền ơn Thầy Tổ mở đường khai lối cho mình, cái ơn này quá lớn. Thì quý Phật tử làm sao? Ai chửi Nam Mô Di Đà Phật, ai khen Nam Mô Di Đà Phật, ai chê Nam Mô Di Đà Phật, phải không? Ai nói nặng Nam Mô Di Đà Phật, ai nói nhẹ Nam Mô Di Đà Phật, giàu Nam Mô Di Đà Phật, nghèo Nam Mô Di Đà Phật, nhiều thà được không? Đó là con đường đi chỉ đến quả làm Phật phải, chứ không phải chỉ Phật tử làm thường. Không có chỉ Phật tử cái pháp hữu độ nhân thiên, mà chỉ Phật tử đến gì? Đến pháp giới Phật để làm Phật. Nhập tâm mình là Phật biết, ông Phật sẵn có của mình rồi, mà tại mình không biết nhập, mà mình quên, mình xây lưng tánh giác của mình. Bây giờ mình nguyện mình trở về tánh giác của mình, mình tu. Và thành ra bây giờ Phật tử có thể là hạ căn hạ trí, Phật tử biết Nam Mô như là Phật chứ. Mà vô Phật tử hạ căn hạ trí chăng nữa thì Phật tử cũng được bỏ xả chấp mình để niệm Phật được chứ. Nhưng mà có chừng à, cái người nào mà hạ căn hạ trí mà không căn làm đó là chấp dữ lắm, Phật tử chấp dữ, chấp là nhất định cái cuộc đời này mình nghèo chút khổ quá, khổ than trời đất đất khổ quá khổ. Còn bây giờ tôi Phật tử mà có nghèo là tại mình làm thiếu phước, mình ít làm thí là nghèo, hoặc ít làm phước bố thí thì mình nghèo. Nhưng bây giờ mình hiểu đạo lý rồi thì cái gì, mình niệm Phật thì cái tâm mình an lạc, cũng như cái người mà giàu sang muốn cái niệm Phật. Cho nên Đức Phật Tổ mình đang khẳng định rồi, cái người có trí tuệ, mình là người không trí tuệ, mà người trí tuệ giảng pháp nói pháp, rồi cái người không có trí tuệ bây giờ nắm bắt được cái mình sống theo, thì mình cũng như người trí tuệ, y gì không khác nữa rồi. Thì Đức Phật qua rồi làm Phật, Đức Phật hành đạo qua rồi, Đức Phật làm Phật chứng đạo rồi, bây giờ Đức Phật chỉ cho mình để làm Phật như Phật. Thì bây giờ mình phải tu theo Phật, làm theo hành Phật, Phật chỉ như sao thì mình dâng lời Phật dạy, mình làm như vậy. Cái chuyện này chúng phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Phật tử lỡ có thiếu phước có nghèo của Nam Mô như là Phật, Phật tử có được giàu sang có quý các phước báo mình có của Nam Mô như là Phật, nghe không? Thương ai Nam Mô thì Phật ghét ai Nam Mô như là Phật, được không? Cho nên Đức Tổ Pháp Viên Phật tử nhớ rằng cái sư giảng rồi đó, ở trong chợ niệm Phật không được thì về giường niệm Phật, về giường niệm Phật không được thì ở chợ niệm Phật, tại gia niệm Phật không được thì xuất gia niệm Phật, mà xuất gia niệm Phật không được thì về tại gia niệm Phật, được không? Ở trong giường niệm Phật không được, lên núi niệm Phật, mà lên núi niệm Phật không được thì về giường niệm Phật. Tất nhiên là ý người đó đâu niệm Phật được hết, đâu tu được hết, đâu làm Phật được hết. Bây giờ Phật tử cố gắng để tu trì đền ơn thầy tổ, nên nhớ niệm Phật nha. Nhớ niệm Phật, đừng cãi giả phải quấy nữa, đừng cãi giả lo phải thôi quấy, đừng chấp thiệt thật giả nên hư, đừng làm nữa. Phải không? Vậy là Phật tử lên đi sâu vào với những cái lẽ lý chân thật rồi là Phật tử gì, trả ơn được thầy tổ. Cái ơn thầy, cái sự mà thầy tổ Đức Phật dương vậy, nó muốn trả ơn đền ơn thì cứ tu đi, cấp tu rồi tu cho giải thoát được là cái đền ơn tốt đẹp nhất, quý báu nhất. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình muốn trả ơn thầy tổ, mình tu theo là thầy tổ dạy. Bây giờ học chân lý được chứ không học cái pháp tương đối nữa nha. Bây giờ đây tính đến giờ là chưa cầu chúc Phật tử được nha, nhân dịp mà lễ kỷ niệm thầy tổ. Rồi Phật tử cũng cố gắng theo cái lời thầy tổ dạy, tụi mình hành theo để được giải thoát khỏi phiền não, khỏi đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 7 tháng 2, cũng là ngày Đức Phật tử Thọ Bát Quan Trai Giới, và ngày cũng là ngày Chủ Nhật. Và bây giờ tôi xin thay mặt Chư Tăng để giảng đôi điều Phật Pháp, để trợ duyên chúng Phật tử được tinh tấn trong cái đường tu nhân học Phật. Thì rồi sư giảng tới đây, kinh sách đều do chúng sanh mà nói ra nên mới có. Trong loài người có kẻ ngu người trí, người ngu thì làm tiểu nhân, người trí làm đại nhân. Người ngu học hỏi với người trí, người trí nói pháp cho người ngu nghe.
Người ngu bỗng nhiên tỏ hiểu, tâm địa mở mang, tất nhiên giống như người trí không khác.
Đã. Thì trong tinh thần nhà Phật đó, là nói là không phải tất cả kinh Phật nói là kinh của chư Phật trong mười phương mà nói y vậy, mà khi Đức Phật thể hiện ra đời mà Ngài nói tùy nhân duyên, tùy trường hợp. Mà ai có hỏi ý gì Đức Phật á, hỏi đạo pháp vậy, thì Đức Phật có tùy nhân duyên đó mà nói ra, mà lời Đức Phật nói ra thành kinh, lời dạy dỗ, lời hướng dẫn để mình đi đến cái quả giải thoát. Thì tùy trình độ căn cơ chúng sinh, đôi khi Ngài Đức Phật giảng cái pháp làm người, thấy căn cơ người đó rất là yếu kém, cho nên Đức Phật dạy cái cách làm người thôi. Cho nên sau này đặt nó là nhân thừa. Thấy trình độ của người đó, hỏi đó trình độ khá một chút, thì Đức Phật giảng thập thiện. Sau này cái kinh là để gì? Thiên thừa. Đấy không? Rồi có thể là người đó trình độ khá nữa, thì Đức Phật giảng cái pháp để đi vào thánh là 37 phẩm trời đạo, thì để chứng từ quả sơ quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Hay là cao nữa chút xíu thì Đức Phật giảng về về thập nhị nhân duyên. Rồi trình độ cao hỏi Đức Phật nữa thì giảng cái pháp lục độ giang hạnh là Bồ Tát. Rồi đến cao nhất nữa nên đến gì, đến quả tối thượng thừa là quả của Phật, pháp giới của Phật. Nó thành ra mình đừng có nói rằng tất cả kinh Phật nói ra đều mình đọc hết, mình tu theo hết, không phải vậy. Thành ra quý Phật tử mình coi trình độ căn cơ mình tới đâu. Bây giờ căn cơ trình độ mình nó qua cái người trời rồi, bây giờ mình tu tiến nữa. Phật tử nên nhớ rằng mình đã qua người trời rồi thì mình cái hành cái cuộc sống mình phải người trời phải vượt qua nha. Cái cách làm người mình phải trọn vẹn, rồi làm 10 điều thiện mới trọn vẹn, rồi mới là lần lên lên cái bài học bài vở hàng thánh là 37 phẩm trời đạo, rồi tập những nhân viên đó, từ cách sửa người, sửa tâm, trao tâm sửa tánh thôi nha. Rồi cái bước lên cái học cái bài vở như là siêu giảng Phật tử là bài vở tối thượng thừa là pháp giới của Phật. Rồi Phật tử nói rằng như vậy á, quý Phật tử làm sao chưa học cái Bồ Tát giới hay là học 37 phẩm đồ đạo và tinh văn, tinh văn duyên giác là nhị thừa, tinh văn duyên giác nó nằm trong tiểu thừa, mà mình chưa học tới, mình chưa chứng được cái này rồi sao mà lên tới cái pháp giới của Phật? Thì xin thưa, mình có trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là nhờ của mình tu pháp môn Tịnh Độ, nhờ Phật lực tiếp duyên, nhờ đại nguyện lực Đức Phật Đà trợ giúp, cho nên mình mới phát tâm tu tập và nguyện về cái pháp giới Phật. Thấy rõ không? Cho nên chưa có giảng pháp tối thừa thì sư cũng là giảng bình thường. Làm sao mà trong cuộc sống bình thường này chúng Phật tử hành được thôi, hành được là đến kết quả. Mà khi nào mà nó hơi hành hơi khó quá đối với mình thì có hồng danh Phật thì là tiếp duyên vừa giúp mình nha. Đó, mình trong bước đường tu tập mà có Phật bảo chứng, Phật tiếp duyên đưa mình đến quả Phật, đưa mình đến cái pháp giới Phật là pháp giới cao quý nhất trong nhà Phật, mà tất cả Phật tử làm được hết. Từ hạng căn cơ thấp nhất đến hạng căn cơ bậc trung, đến hạng căn cơ bậc thượng đều hàm đạo và đi về nguyện về pháp Phật được hết. Cái đó là tài cái pháp môn đặc biệt mà Phật tử có duyên duyên rất lớn, tôi gặp được cái pháp môn này và mình tu tập. Thành ra Phật tử trình độ nào cũng tu được hết. Chứ nếu mà trường hợp mà Phật tử thấy giảng pháp thiền không, nhưng mà thí dụ chưa giảng cái pháp môn pháp bảo nền kinh này là bậc trung bậc hạ không có phần. Chính tổ cũng nói mấy cái người bậc trung bậc hạ là không có giảng pháp này được, không nên giảng cho bậc trung bậc hạ nghe. Nhưng mà tại sao sư giảng được, Phật tử nghe được, là tại vì sư gì tiếp duyên bằng pháp môn tịnh độ. Tiếp duyên và sư trình bày Phật tử cách là rất dễ hiểu, là tại vì cái pháp tố tượng thừa này chỉ là tâm mình thôi, vì nó hơi vi tế chút. Kiều vô vi pháp là tâm mình không hình tướng không màu sắc, cái tâm rất khó nhận. Bởi vì sư hướng dẫn Phật tử lần lần Phật tử sẽ nhận, mà nhận không được đừng lo, cứ niệm Phật, niệm Phật rồi gian thanh tịnh rồi sẽ nhận, thế thôi. Bây giờ Phật tử không nhận, đừng nói tôi nó vi tế quá, nó không mình tướng không màu sắc, tâm mình là thế, rồi mình sợ mình không nhận được, mình sợ. Nếu Phật tử tu tự lực bên thiền thì không được, không được, chưa ngộ tâm mình, chưa rõ tâm mình, không thể tu được. Còn Phật tử chưa ngộ tâm, chưa nhận tâm, mặc dù sư có chỉ đó mà chưa nhận được, Phật tử cứ niệm Phật rồi sẽ nhận. Thật đặc biệt vậy đó. Đức Phật khi nào độ mình, độ cho ta độ mình, đưa cái hồng danh công đức, hồng danh muôn đức để cho mình niệm. Còn mình niệm người ta lần lần tâm mình thanh tịnh, sáng tỏ vấn đề, được không? Thì sẽ nói hết ý cho Phật tử nghe niệm đó đó. Thì Phật tử biết rằng sư nói để chi vậy? Nếu tôi biết rằng mình hữu duyên, đại nhân duyên, mình mới được cái pháp môn tin tưởng, pháp môn tịnh độ để tu trì và kết hợp với bên thiền. Chừng Quá Thân Phật Đà thường nói đó, là thiền tịnh song tu đó, đó là cái pháp môn này tối thượng nhất, quý báu nhất. Nhưng mà nổ thêm sừng vậy đó, mình biết đó không? Đó. Bây giờ nó lại tiếp lại là cái ở trong là người trong cuộc sống mình có cái ngu người trí. Thưa phải hiểu tinh thần Đức Tổ Huệ Năng nó ngu nha. Cái ngu mà tinh thần Đức Lục Tổ Huệ Năng nói đó, và bây giờ chỉ so sánh cái ngu trí theo ở ngoài đời trước rồi chứ nói tinh thần Đức Lục Tổ Huệ Năng. Tinh thần ngoài đời đó, mình nói mấy người ngu là ngu phu ngu phụ, là ông già bà già dốt nát ở giường ở quê, không biết chữ, nói trời ngu. Còn người trí á, là ở thành học rộng hiểu nhiều, không? Từ học đại học sắp lên rồi kỹ sư rồi bác sĩ rồi bác học, đó người trí. Nhưng trên thần Đúc Lục Tổ Huệ Năng phân tách không phải vậy. Người ngu là người không thấy tâm, không thấy tánh mình. Còn người trí là người nhận tâm, thấy tâm, thấy tánh của mình. Đó. Thì theo tinh thần Đức Phật Tổ Huệ Năng, cái người ngu là hạng nào? Giàu cho thôn quê dốt nát, giàu cho bậc giáo sư đại học, giàu cho bậc bác sĩ kỹ sư, giàu cho bậc bác học thông minh tài trí nhất ở trên cuộc đời này, nếu không thấy tâm mình vẫn ngu. Và tôi hiểu rõ, tôi giảng rành rõ vậy đó. Giàu những nhà bác học mà khảo cứu quả tiễn xuyên lục địa, quả tiễn xuyên hành tinh mà không rõ tâm vẫn là người ngu. Còn người nào rõ tâm mình, không biết chữ, dốt nát, không biết chữ nào hết như Lục Tổ Huệ Năng, mà rõ tâm mình là người gì? Đại nhân đại trí. Tôi hiểu rõ này không? Nó quan trọng cái điểm mình sáng rõ tâm mình, nó quan trọng điểm đó, đó hết sức quan trọng. Rồi bây giờ cho nên nó lại nè, trong loài người có kẻ ngu người trí, các bạn tự hỏi rõ chưa? Ngu
làm tiểu nhân, trí làm đại nhân.
Ngu thì làm gì? Tiểu nhân. Vì không rõ tâm mình rộng lớn bao la, pháp thân mình trùm chứa vũ trụ. Vì lẽ đó cho nên gì? Cái người mà giàu học cao rộng cách mấy, nói cho thân mình thiệt, không nhận cái pháp thân Phật của chính mình, mà mình gì? Mình nhận cái thân giả tạm này, cái thân ngũ quẩn này cho là thiệt, thì là gì? Là người tiểu nhân. Tiểu nhân là người nhỏ, cách sát thân này rất nhỏ bé, có nhiêu đâu. Đối với pháp thân của mình là gì? Pháp thân mình là trùm chứa bao la vũ trụ. Rồi bây giờ tôi nói lại, người ngu thì làm tiểu nhân, người trí thì làm đại nhân. Người trí tuệ sáng suốt là nhận bản tâm mình, nhận pháp thân Phật của chính mình, phải kêu đại nhân người lớn. Vậy ra không? Đúng ra tâm mình không có nói phân biệt nhỏ lớn, nhưng mà Đức Tổ nó phải nói như vậy để cho mình tạo phân biệt so sánh, để cho mình nhận, dễ nhận ra thôi. Mình nhận ra pháp thân Phật của mình to lớn trùm chứa vũ trụ. Cho nên bây giờ nếu mà nhận được đó thì gì? Là làm người gì? Đại nhân. Đó. Người ngu học hỏi với người trí, người trí nói pháp cho người ngu nghe, người ngu bỗng nhiên tỏ hiểu, tâm địa mở mang, tất nhiên giống như người trí không khác. Tự hiểu rõ cái này không? Bây giờ Phật tử mình là mình cho là mình chưa rõ tâm mình người ngu, mình học đạo. Ví dụ Phật tử vô đi học đạo, rồi có nhân viên thì dịp sư giảng từ từ đi sâu vào tâm của chính mình, con người thật của chính mình. Rồi bây giờ cái người mình Phật tử nhận ra, hồi đó là mình người ngu, người tiểu nhân. Bây giờ mình học ra, mình nhận được tâm mình, mình nhận được pháp thân Phật của mình to lớn trùm chứa vũ trụ, quý báu vô trình. Không? Thì bây giờ mình nói gì? Bây giờ người trí là đại nhân. Mà nếu nhận bản tâm mình rồi, lần lần đó mình sống bản tâm mình biết rằng gì? Cái trí tuệ mình nó sâu, Phật tử học cái trí huệ mà Ngài nói đó, biết hết, hiểu hết mọi vấn đề trên vũ trụ hoàng này, thông suốt hết, không còn sự mê lầm nhỏ nhoi nữa. Đó. Thì bây giờ Phật tử học cái này, mà nếu mình nói cho mình đại nhân người lớn rồi, mình nhận người lớn rồi, thì bây giờ mình phải tỏ ra người lớn chứ, bực đại nhân chứ, đại trưởng phu. Phật tử nói không? Mình bực đại trưởng phu thì mình sống như thế nào? Mình sống như người lớn. Mà sống người lớn Phật tử ráng tập. Nó muốn Phật tử nhận tâm mình rồi, mình tâm mình nó trùm chứa vũ trụ, tâm mình nó bao la, tâm mình nó rộng lớn, mình nhập pháp thân được thì phải gì? Mình sống, phải sống như người lớn. Sống người lớn là sao? Là phải bao dung, phải độ lượng. Phật tử đừng có chấp nó nhỏ nhoi nữa. Chứ nói về bao la, đôi khi mình không hành được, không hành được. Đôi khi một số Phật tử mình nghe thì ráng hành theo, hành được chỗ nào tốt chỗ đấy. Chấp từ lời nói, chấp từ hành động nhỏ nhoi, hơn thua nhau từ chút. Thì bây giờ Phật tử còn vậy rồi, biết rằng là mình là người tiểu nhân, chưa rõ bản tâm, có người thật chính mình chưa rõ gì hết, nằm trong cái tiểu nhân là người nhỏ, kiểu nhỏ nhoi, hẹp hòi, vị kỷ, thế thôi. Bây giờ giàu cho Phật tử học cái pháp tâm mình, trở về chân tâm mình, mà mình sống không được, mình không hành ở chân tâm mình được, mình sống không sống chân tâm mình được, thì trong khi đó là tất cả nam nữ đều là bậc đại trưởng phu cá. Xin thưa Phật tử nói như vậy đó, đừng nói ông chuyện nam, ông nam là đại trưởng phu, người nữ đại trưởng phu. Cái từ đại trưởng phu không có phân biệt nam nữ, cái chân tâm bổn tánh mình không có nam nữ. Sở dĩ có nam nữ là do cái nghiệp của mình tạo ra, cái chủng tử